đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 9/4/2014, nhằm ngày 10/3 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
giữ gìn truyền thống lễ hội Quan Âm hàng năm.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện năm 2014 đã kết thúc cách đây một tuần. Nhìn lại cả cái quá trình tổ chức lễ hội cũng như tất cả những việc thực hiện chương trình của lễ hội, chúng tôi có thể nói được rằng lễ hội này đã có những thành tựu đáng quý, mặc dầu không phải là không có những thiếu sót lỗi lầm. Đối với những thiếu sót lỗi lầm mà nói, trước chư tôn đức cùng tất cả hàng ngàn Phật tử tham dự, thượng tọa trưởng ban tổ chức đã bày tỏ tất cả sự hối tiếc của mình và mong được sự hỷ xả của tất cả mọi người. Tôi tin rằng lời nói đó xuất phát từ ở trong cái đáy lòng của các thầy, các anh chị em trong ban tổ chức. Và cũng mong rằng tất cả chư vị tôn đức đến từ nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ này, cũng như tất cả Phật tử quần chúng, hãy nhận cái lời hối tiếc đó một cách chân thành, bên cạnh những cái sơ sót lỗi lầm không tránh được. Kính thưa quý vị, lễ hội đã để lại những cái ấn tượng hết sức tốt đẹp ở trong lòng của những người tham dự. Một vị ni sư già cả lần đầu tiên tham dự cái lễ hội này đã từng nói rằng: con được tham dự cái lễ hội Quan Âm như thế này thì bây giờ dù có chết cũng rất là vui lòng. Một lời nói, thưa quý vị, xuất phát từ cái tấm lòng chân thành của một người con Phật xuất gia đó, có thể nói thay cho việc bao nhiêu tiếng lòng của những người con Phật khác khi mà tham dự cái lễ hội này đấy. Và tất cả những cái thành tựu đó, thưa quý vị, chính là nhờ tất cả bao nhiêu cái nỗ lực đêm ngày của các thầy, các cô, của các anh em làm việc không quản nắng mưa, không kể nóng lạnh, để có thể thành tựu được một lễ hội tốt đẹp như thế. Nhưng mà không phải chỉ chừng ấy, lễ hội được thành tựu như vậy cũng là nhờ biết bao nhiêu tấm lòng đóng góp cúng dường hy hiển hy giờ công sức của tất cả mười phương Phật tử đã vì nghĩ tới cái mối đạo lâu đời, cũng như nghĩ đến cái ngôi trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này mà đã đóng góp cúng dường bảo trợ để cho lễ hội có tất cả phương tiện thực hiện. Nhưng cũng không phải chừng đó, Lễ hội mà thành tựu được những ý nghĩa tốt đẹp của mình chính là nhờ ở cái tấm lòng tương tưởng của tất cả chư vị tôn đức tăng ni từ nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ cũng như trên khắp năm châu đã trở về ở nơi đây, đem tấm lòng của những con người từng hoài bão cho Phật Pháp mà chứng minh tham dự và trợ niệm. Nếu không có sự hỗ trợ đóng góp của tất cả Phật tử bằng công sức, bằng tài vật, nếu không có cái tấm lòng thương tưởng chứ vì tôn đức tăng ni, chắc chắn một điều, lễ hội đã không thành tựu được như những gì chúng ta đã có được. Kính bạch chư vị tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, thực sự đâu là cái ước nguyện cuối cùng của chúng tôi khi thực hiện những cái lễ hội Quan Âm trong 14 năm qua như thế này? Chúng tôi biết rằng hình ảnh của những lễ hội đã qua vẫn còn đó, dư âm của những lễ hội này chắc chắn vẫn còn đó, nhưng đó chưa hẳn là cái điều mong ước sâu xa nhất từ ở trong cái tấm lòng của chúng tôi. Sợ gì mà chúng ta thực hiện một lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện? Chính là bởi vì chúng tôi muốn giữ lại cái truyền thống hành hương lâu đời của người con Phật. Hãy nghĩ tới những con người ngay ở giờ phút này trên dãy Hy Mã Lạp Sơn vẫn tiếp tục hành hương nhất bộ nhất bài đó. Hãy nghĩ tới những truyền thống hành hương từ ở nơi những thánh địa của Đức Quan Âm, để được cuối cùng Đức Quan Âm đó không chỉ là hình ảnh một vị Bồ Tát như bao nhiêu vị Bồ Tát khác, mà từ cái tấm lòng ngưỡng mộ của những người con Phật đã trở thành một nền tín ngưỡng Quan Âm và rộng ra hơn nữa cả một nền văn hóa Quan Âm trong thơ ca, trong âm nhạc, vân vân. Thêm nữa, thưa quý vị, nhìn vào trong cái hoàn cảnh của cái thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay, ngay cả ở tại cái quê hương đất nước Việt Nam chúng ta nữa, cái gì đang diễn ra trước mắt? Bạo lực ở nơi này nơi khác, khủng bố ở chỗ nọ chỗ kia, ngọn lửa tham tàn của dân tộc chiến tranh vẫn tiếp tục thiêu đốt khắp hết tất cả mọi nơi, để cái thế giới này không khác gì cái hình ảnh của một ngôi nhà lửa mà Đức Phật đã từng nói đến ở trong Kinh Pháp Hoa. Trước một cái thế giới mà hận thù lên ngôi như thế, mà khủng bố trở thành một thứ chủ nghĩa của những con người cuồng tín như thế, cái gì, thưa quý vị, để có thể chuyển hóa cái ác nghiệp sâu dày của con người và chúng sanh vạn loài ở trên cái mặt đất này? Chúng tôi không tưởng ra được có một cái năng lực nào để có thể chuyển hóa cái ác nghiệp khổ đau khi mà thế giới bị đặt trước một cái bờ vực diệt vong bởi những kẻ cuồng tín, bởi những tham vọng cuồng si của những con người thế này thế khác. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng ở trong một hoàn cảnh như thế, may đâu chỉ có cái trái tim từ bi của con người trỗi dậy, chúng ta mới có thể chuyển hóa được tất cả những ác nghiệp trùng trùng này mà thôi. Chỉ có một cái trái tim từ bi trỗi dậy, chúng ta mới có thể tự cứu vãn được mình, cứu vãn được cái dân tộc của mình, và cứu vãn được cái thế giới ngày nay đang đứng trước việc bao nhiêu thiên tai, nhân hòa, những chiến tranh khủng bố vân vân. Cho nên cái ước nguyện đầu tiên mà cũng là ước nguyện sau cùng của chúng tôi, đó là muốn làm sống dậy cái trái tim từ bi ở nơi mỗi con người chúng ta, để chuyển hóa tất cả những cảnh ngộ bất hạnh của mình, chuyển hóa tất cả những ác nghiệp trùng trùng của con người ở trong cái thế giới này. Và đó chính là cái ước nguyện mà chúng tôi thực sự muốn có ở trong cái lễ hội Quan Âm này. Như lời của Thượng Tòa Trưởng Ban Tổ chức, trong cái lời cảm tạ của lễ hội Quan Âm năm nay đã từng nói một điều rất rõ. Chúng tôi không mong ước gì, chỉ mong ước một giọt nước cam lồ cộng đồng lại ở trong trái tim của mỗi và mọi người chúng ta thôi. Chỉ một giọt nước cam lồ, tôi tin rằng chúng ta có thể dập tắt được cái ngôi nhà lửa đang thiêu đốt con người ở trong cái thế giới văn minh tiến bộ, nhưng cũng đầy những chiến tranh khủng bố và hận thù ở ngày nay. Chỉ một giọt nước Cam Lộ thôi, chúng ta có thể biến địa ngục trở thành thiên đường. Chúng ta có thể biến bao nhiêu cái đau khổ trở thành hạnh phúc an vui. Làm sao ta hạnh phúc? Làm sao cho cái gia đình hạnh phúc? Làm sao cho cái thế giới này hạnh phúc? Khi mà trong trái tim của ta đó đầy những hận thù tranh chấp, đầy những nghi kỵ đố kỵ, đầy những tham tàn và độc ác. Cho nên, như lời của Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe đọc, ai là người nuôi cái tâm mà hại người khác thì rồi sẽ không khác gì như kẻ đứng ngược gió mà tung bụi. Chính cái lòng tham tàn độc ác ở trong mỗi con người, chính cái hận thù trỗi dậy ở trong trái tim của mỗi con người, chính cái đó chứ không phải cái gì khác, đã trở lại để hủy diệt đời sống, hủy diệt tất cả niềm vui ở trong cuộc sống này. Chính cái đó làm cho gia đình trở thành một ngục tù, làm cho con người sống trong mỗi bất an thường trực. Và cũng chính cái đó làm cho cái thế giới này trở thành một ngôi nhà lửa mà chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào. Cho nên, cái mà chúng tôi thực sự ước nguyện cho cái giọt nước Cam Lộ đọng lại ở trong trái tim của mỗi con người chúng ta. Một giọt nước Cam Lộ, gia đình sẽ trở thành hạnh phúc, bản thân của mỗi con người sẽ sống ở trong cái niềm an vui thực sự của nó. Và đó là cái hạnh phúc, đó là cái an vui, không phải ai đó ban phát cho chúng ta hết, cũng chẳng phải Đức Phật, cũng chẳng phải một đấng thần linh cao cả nào ban phát chúng ta hết, mà đó là cái niềm an vui hạnh phúc trỗi dậy từ ở trong cái trái tim, không hận thù, không ganh ghét, không đố kỵ. Ai là người sống với trái tim đó? Thưa quý vị, người đó sống hạnh phúc, và người đó đang ban tặng cái nguồn hạnh phúc đó tất cả những người chung quanh của mình. Tâm đó chính là đại bi tâm. Giọt nước Cam Lộ ấy chính là cái giọt nước từ ở cái trái tim đại bi đó để mà chuyển hóa đau khổ thành hạnh phúc, chuyển hóa tù ngục trở thành một cái thế giới tự do thanh thản, chuyển hóa tất cả những ác nghiệp này trở nên cái thiện nghiệp tốt lành. Tất cả đó phải được nuôi dưỡng từ ở trong cái trái tim từ bi của mỗi người. Mong rằng lễ hội Quan Âm đã kết thúc, nhưng mà cái giọt nước từ bi đó sẽ thấm vào ở trong trái tim của mỗi chúng ta, để mỗi khi chúng ta chiêm ngưỡng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đó cái hình ảnh của một người mẹ hiền đang bảo bọc che chở cho mình. Ở nơi đó một trái tim từ bi đang trỗi dậy, không phải từ ở đâu bên ngoài, mà từ ở nơi cái trái tim của chính mình đấy, thì không cái gì khác hơn hết cả. Đạo Phật nói một điều rất rõ: hạnh phúc, niềm vui không phải là cái gì ta có thể đi tìm ở bên ngoài. Công danh sự nghiệp có thể cho ta hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó rồi nó sẽ qua đi một cách chánh trọng. Tình yêu giữa trai gái, tất cả cái đó cũng có thể mang lại hạnh phúc cho ta, nhưng mà cuối cùng hầu như tất cả tình yêu trong cuộc đời này cũng đều kết thúc ở trong đau khổ hết tất cả. Cho nên đó không phải là cái hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật nó phải trỗi dậy từ ở trong cái trái tim, không hận thù, không ganh ghét, không đố kỵ. Một cái trái tim không bao giờ muốn làm tổn hại cho bất cứ một ai hết tất cả, dù đối với cái kẻ hãm hại mình chứ chăng được. Một con người mang cái trái tim từ bi, thưa quý vị, con người đó sẽ không bao giờ nuôi dưỡng cái tâm làm hại bất cứ một kẻ nào, một chúng sanh nào ở đến cõi đời này. Điều duy nhất mà một con người mang cái trái tim từ bi sợ, là sợ mình đánh mất cái trái tim đó trong những nghịch cảnh, trong những hoàn cảnh bất hạnh, hoặc là đối diện với những kẻ hung ác ở trong cuộc đời này. Còn không có cái gì để cho một con người đó sợ hết tất cả. Một trái tim từ bi đẹp được bao nhiêu. Và không hiếm người ở đó chúng ta nghĩ rằng đó là một cái gì lý thuyết cao vời, dù là lý tưởng đẹp đến bao nhiêu, nhưng mà không phải là thực tế. Không đâu, cái trái tim từ bi thưa quý vị đúng là một trái tim hết sức cao đẹp, một cái gì lớn hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này ta có thể hình dung. Nhưng một trái tim cao đẹp như thế, một trái tim rộng lớn đó, nó được thể hiện từ những cái gì nhỏ nhặt nhất ở trong cuộc sống này đấy. Chỉ cần một tấm lòng biết trắc ẩn trước những kẻ đang đau khổ trước mắt mình, chỉ cần một chén cơm cho một người đang đói khát, chỉ cần một viên thuốc cho một người đang bệnh hoạn, tất cả đó đều là biểu hiện của cái đại bi tâm hết tất cả. Thế giới này, và ngay cả ở trong gia đình của mỗi con người, ngay ở trong cái môi trường sống của mỗi con người, chúng ta đang đối diện với bao nhiêu những cái nghịch cảnh. Chỉ cần đem cái tâm từ bi ra để mà giúp cho những kẻ nghèo khó, để mà biết thương cái nỗi đau của những kẻ khác, để biết xót xa từ những hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ. Chỉ cần như thế thôi, thưa quý vị, tất cả đó là biểu hiện của trái tim từ bi. Và ở thế giới này, giữa những hận thù chồng chất, giữa những chiến tranh khủng bố nơi này chốn nọ, những biểu hiện của đại bi tâm đó không phải là không có mặt. Ta có thể nhìn thấy những con người mang cái tấm lòng nhân ái đó ở khắp tất cả mọi nơi trên thế giới này, ngay cả trong những chỗ khổ đau cùng cực nhất, giữa chiến tranh hoang tàn, giữa bom đạn đe dọa đủ thứ, vẫn có những con người lăn xả vào đó để cứu người đồng đội của mình. Giữa những cảnh khổ nạn tan hoang bởi thiên tai bạo lụt, biết bao nhiêu tấm lòng hướng về để giúp đỡ cho những nạn nhân của thiên tai lũ lụt bão tố như thế. Khi một chiếc máy bay chẳng biết đi đâu mất tích, về số phận của trên 237 con người, cả thế giới này bàng hoàng chua xót và cùng nhau nỗ lực để đi tìm kiếm. Tất cả đó đều là biểu hiện của cái đại bi tâm ở cái con người mà ra hết. Cho nên với đại bi tâm đó mà ta sẽ không tuyệt vọng trước tất cả những hoàn cảnh khổ đau. Giữa những hoàn cảnh khổ đau, ta vẫn còn đó chút hy vọng cho cái cuộc sống của con người ở trên cái hành tinh trên mặt đất này đây. Và tôi tin tưởng một điều, với đại bi tâm đó mà chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa, và chúng ta sẽ làm cho cái mặt đất này trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn cho mình, cũng cho tất cả mọi người, mọi loài. Kính thưa quý vị, đó chính là cái bản nguyện của chúng tôi khi mà thực hiện cái lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện trong 14 năm qua. Cùng ở trong cái lời cảm tạ, Thượng Tòa trưởng Ban Tổ chức đã chính thức tuyên bố rằng kể từ năm nay, mỗi 3 năm thì chúng ta mới thực hiện một lần như thế. Tôi biết rằng một lời tuyên bố như thế đã làm buồn lòng rất nhiều những người, nhất là những Phật tử đã hy hiến rất nhiều thì giờ công sức để cùng nhau thực hiện cái lễ hội Quan Âm, không phải chỉ trong năm này mà trong nhiều năm tháng qua. Đã từng có những Phật tử, không phải một người mà rất nhiều người, không phải một lần mà rất nhiều lần, từng đến nói với chúng tôi khi nghe tin rằng lễ hội Quan Âm sẽ tổ chức mỗi 3 năm một lần, đã nói rằng: thưa Thầy, con rất mong dù cực khổ như thế nào, dù khó khăn như thế nào, nhưng mà cũng mong rằng mình giữ lại cái lễ hội Quan Âm hàng năm. Bởi vì không phải dễ dàng để có thể tạo nên một cái truyền thống của lễ hội. Một truyền thống mà cứ mỗi năm đến tháng 3 dương lịch thì không phải chỉ là tăng ni mà ngay cả Phật tử trong các đạo tràng các nơi cũng đều nô nức trở về để tham dự cái lễ hội này. Và điều đó nó đã trở thành một cái sinh hoạt mang tính cách truyền thống của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và có thể nói của cả Phật giáo Việt Nam ở tại Hoa Kỳ này. Đúng là không khó khăn, không phải dễ dàng để chúng ta có được một ngày truyền thống như thế. Đúng là không dễ dàng để ta có thể tổ chức được một buổi lễ hàng năm mà bao nhiêu người không phải chỉ ở tại cái thành phố này mà từ nhiều tiểu bang khác, từ nhiều đất nước xa xôi khác cũng hướng về và trông mong đến cái ngày để mà tham dự như vậy. Chúng tôi biết đó là một ngày truyền thống, nhưng thưa quý vị, chính vì để duy trì cho cái ngày truyền thống này được lâu dài mà chúng tôi đã quyết định 3 năm thì mới thực hiện một lần. Bởi vì trong cái hoàn cảnh cuộc sống hiện nay của người Việt tại hải ngoại, trong đó có Phật tử chúng ta, trong cái hoàn cảnh hiện nay của Phật giáo Việt Nam ở tại hải ngoại, một lần tổ chức như thế đòi hỏi biết bao nhiêu công sức, đòi hỏi biết bao nhiêu thì giờ, đòi hỏi biết bao nhiêu tài vật. Thực tình mà nói, chúng tôi không muốn làm buồn khổ bất cứ một ai kể cả. Hoàn toàn chúng tôi không bao giờ muốn kêu gọi, mỗi năm kêu gọi đóng góp để cùng nhau tổ chức cái lễ hội này. Chúng tôi đồng thời cũng nghĩ tới bao nhiêu bạc mới ngày nào là những trăng thanh niên bây giờ đã bắt đầu già yếu, sức khỏe mỗi ngày mỗi mỏi mòn, mỗi ra đi không trở lại. Cho nên nghĩ tới những điều như vậy, cân nhắc những điều như vậy mà chúng tôi quyết định 3 năm chúng ta sẽ tổ chức cái lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện một lần, là vì như thế để chúng ta có nhiều thì giờ hơn mà sửa soạn, để chúng ta có nhiều năng lực hơn cho một lần tổ chức đại lễ. Nhưng mà không phải chỉ 3 năm rồi thôi, không, mỗi năm vào ngày cuối tháng 3 Tây lịch chúng ta vẫn muốn giữ lại một ngày cho cái lễ hội Quan Âm này. Một ngày thì chúng ta cùng về đây, cùng hành hương tam bồ nhất bãi, chúng ta cùng về đây để mà cùng thực hiện đạo tràng linh hiện ngàn mắt ngàn tay. Và đồng thời chúng ta cùng về đây để mà học theo cái hành nguyện của Đức Quan Âm, lễ lạy 500 cái danh hiệu của Ngài. Nói một cách khác, lễ hội Quan Âm trên cái mặt hình thức chúng ta sẽ không thực hiện mỗi năm như những năm đã qua, nhưng mà mỗi năm đến cái thời gian của cái lễ hội chúng ta vẫn có một cái ngày gọi là ngày hướng về mẹ hiền Quan Âm để chúng ta thực hiện tất cả những gì có thể thực hiện để nuôi dưỡng cái trái tim từ bi ở trong mỗi con người chúng ta. Mong rằng mỗi năm đến ngày cuối cùng của tháng 3 âm lịch chúng ta cũng sẽ có một ngày để mà nuôi dưỡng cái tinh thần, cái ý nghĩa của cái lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện mỗi năm. Chỉ có điều tất cả những hình thức tổ chức sẽ được tiết giảm, tất cả đều sẽ đặt nặng vào ở trong cái vấn đề tu học. Và trong cái tinh thần như vậy, chúng tôi mong rằng quý vị cũng sẽ tiếp tục hướng về cái lễ hội Quan Âm, tiếp tục để mình tham gia vào tất cả những cái ngày hướng về Quan Âm Bồ Tát, để tự mình nuôi lớn cái trái tim từ bi ở chính mình và lấy đó làm cái nguồn lực mà chuyển hóa những ác nghiệp tạo đau khổ cho mình cũng như cho đời. Như vậy thưa quý vị, lễ hội Quan Âm không phải là hết, vẫn mỗi năm một lần, nhưng 3 năm một lần thì chúng ta mới thực hiện với tất cả cái hình thức như chúng ta đã thấy. Còn ra tất cả những cái sinh hoạt mang tính tu học thì chúng ta vẫn tiếp tục, không trong hình thức này thì cũng ở trong một hình thái khác, với tất cả cái bản nguyện mong làm sao Mỗi năm chúng ta hướng về mẹ hiền Quan Âm đó để mà cầu nguyện, để mà tu tập, để mà chuyển hóa tất cả những hạt giống khổ đau cho mình và cho đời. Trong cái ý nghĩa như vậy, một lần nữa chúng tôi xin được bày tỏ cái sự cảm tạ chân thành đến tất cả những nỗ lực đóng góp, bảo trợ, làm việc cho cái lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện năm thứ 2014 đã qua. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý Phật tử trong Đạo Tràng Pháp Hoa được rõ. Đạo Tràng Kinh Pháp Hoa sẽ được khai kinh và trì tụng bắt đầu vào thứ ba tuần này. Xin được kính mời quý vị về tham dự Đạo Tràng Kinh Pháp Hoa mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu vào lúc 8 giờ đến 9 giờ 15. Chùa xin kính mời tất cả quý vị cùng về tham dự để tụng kinh và nghe giảng về Kinh Pháp Hoa. Rất mong quý vị cùng về tham dự đạo tràng đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.